Chương 4. Các tinh thần giáo dục. Theo chân nghĩa của Đạo Phật, tinh thần giáo dục Phật giáo là tinh thần giáo dục đặc thù, tinh thần thù thắng hơn vật chất, đưa con người đến giác ngộ và giải thoát. Trong Trung Bộ 1, Kinh Thừa Tự Pháp số 3, Đức Phật dạy những người thừa tự tà vật chỉ vui trong cái vui hạnh phúc tạm thời, đầy rẫy tham, sân, si và khổ đau. Còn những người thừa tự tinh thần, giáo pháp của Phật, vui trong cái vui hạnh phúc vĩnh cửu, ly tham, ly sân, ly si và giải thoát khổ đau. Thực vậy, thừa hưởng tinh thần của Đạo Phật là thừa hưởng hạnh phúc đích thực ngay trong cuộc sống mầu nhiệm này. Thừa hưởng tinh thần ở đây chính là thừa hưởng các tinh thần giáo dục, thiền định, hiện tại, hòa hợp và hòa bình. Giáo dục thiền định. Đạo Phật là đạo thoát khổ. Giáo lý của Đạo Phật là giáo lý thoát khổ, nhằm mục đích đưa con người đến an lạc, hạnh phúc và giải thoát khổ đau. Do vậy, giáo dục thiền định cũng không vượt ra ngoài các ý nghĩa trên. Trong 45 năm thuyết pháp độ sanh, Đức Thế Tôn chỉ nói lên hai mục đích chính, đó là khổ và diệt khổ mà thôi. Sau đây, người viết đi vào định nghĩa, tìm hiểu nội dung thử xem giáo dục thiền định có phải là một nền giáo dục toàn diện hay không và có thật sự đưa con người đến hạnh phúc và giải thoát khổ đau hay không. Đó là những điểm then chốt của giáo dục thiền định mà chúng ta cần tìm hiểu dưới đây. Thiền định là âm Hán Việt dịch từ chữ ghép tiếng Phạn Dhyana Samadhi. Thiền dịch ý từ chữ Dhyana, dịch âm là thiền na, dịch nghĩa là tĩnh lự. Tĩnh lự là lựa chọn một vật rồi trầm tư trên vật ấy. Tâm hành giả dễ dàng hướng tới nhất tâm và có khả năng thiên hủy các phiền não. Định dịch ý từ chữ Samadhi, dịch âm là tam muội, dịch nghĩa là tập trung, định tâm và nhất tâm. Khi tập trung vào một đối tượng duy nhất thì tâm hành giả biết đối tượng ấy một cách rõ ràng. Vậy, thiền định có nghĩa là vắn bặt các lậu hoặc phiền não và dục vọng, tâm hành giả trở nên bừng sáng. Thiền định là một loại hình giáo dục đặc thù mang đầy ý nghĩa sắc thái giáo dục của Phật giáo. Chính nhờ kinh nghiệm tu tập của bản thân, Đức Thế Tôn đã khám phá ra thiền định mà không có một vị thầy nào đương thời có thể hướng dẫn ngài cả. Nhờ thiền định, Đức Thế Tôn đã giác ngộ tròn đầy, chiếu trùm lên tất cả muôn sự, muôn vật trong vũ trụ, rất độc đáo và rất tuyệt diệu. Đó là ba pháp môn vô lậu: giới, định và tuệ. Ở điểm này, giáo dục thiền định chính là con đường giáo dục giới, định và tuệ. Song cả hai đều đưa đến thắng trí, giác ngộ, giải thoát và niết bàn. Giới, định và tuệ là ba môn học vô lậu thứ nhất, thì thiền định phải là hai môn học vô lậu thứ hai. Sau khi thành tựu giới uẩn, hành giả đến chỗ yên tĩnh, ngồi xuống, lưng thẳng, đặt niệm trước mắt, chánh niệm tỉnh giác, nội tỉnh nhất tâm, để chế ngự tham ưu ở đời, loại bỏ năm triền cái: tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hối và nghi. Thành tựu năm thiền chi: tầm, từ, hỷ, lạc và nhất tâm. Nhờ thành tựu như vậy nên thân và tâm hành giả rất quan hỷ và khinh an, đưa đến thiền định và nhất tâm thực sự. Kinh Trường Bộ 1, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, trang 182 có ghi: khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái, hân quan sanh, do hân quan nên hỷ sanh, do hỷ sanh nên thân khinh an, do thân khinh an nên lạc thọ sanh, do lạc thọ sanh nên tâm được định tĩnh. Ta có thể viết lại là: định sanh nhờ lạc thọ, lạc thọ nhờ thân khinh an, thân khinh an nhờ tâm quan hỷ, Tâm hoan hỷ sanh nhờ tâm hân hoan. Hân hoan, hỷ và lạc thọ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát khởi thiền định. Nói khác đi, trạng thái hỷ, lạc là trạng thái tươi mát đưa đến thiền định. Trong Trung Bộ 1, Tiểu Kinh, ví dụ lõi cây số 30, Đức Phật dạy, thiền là một cảm thọ, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, chỉ cho thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, chỉ cho thiền thứ hai. Một trạng thái xả niệm lạc trú, chỉ cho thiền thứ ba. Và một trạng thái không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chỉ cho thiền thứ tư. Từ thiền thứ nhất đến thiền thứ tư gọi là bốn thiền sắc giới. Kế đó là bốn thiền vô sắc giới, tức là tứ vô sắc định. Định thứ nhất là không vô biên xứ. Đối tượng của định này là hư không, không có biên giới. Hư không là một trong sáu đại: địa, thủy, hỏa, phong, không và thức thứ sáu. Chúng ta lấy hư không làm đối tượng, nhưng quán chiếu để thấy mối tương quan giữa hư không với năm yếu tố còn lại: địa, thủy, hỏa, phong và thức. Định thứ hai là thức vô biên xứ. Định này có đối tượng là thức, nhưng thức này có tương quan với năm yếu tố kia: địa, thủy, hỏa, phong và không. Định thứ ba là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ là không có gì cả, nhưng không phải là hư không. Tri giác của chúng ta nhận thấy các sự vật độc lập với nhau. Đối tượng của tri giác, tưởng là tướng. Đi sâu vào tính tương quan, tương duyên của sự vật, chúng ta thấy mỗi sự vật đều chứa đựng cả vạn hữu và vũ trụ. Cái này có vì cái kia có, cho nên chúng ta vượt khỏi tướng, thấy rằng không sự vật nào hiện hữu riêng biệt, gọi là vô sở hữu xứ. Định thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tưởng này là tri giác. Mọi hiện tượng phát hiện qua tưởng và tri giác của chúng ta, nhưng tri giác ta biết không phản chiếu sự thật. Muốn thoát khỏi vọng tưởng để có thể tiếp xúc với thực tại, ta không nương vào tưởng nữa. Nhưng nếu bỏ hẳn tưởng, ta trở thành vô tri vô giác như gỗ đá ở trạng thái phi tưởng. Cho nên không dựa vào tưởng mà cũng không ở trong phi tưởng, gọi là phi tưởng phi phi tưởng. Ở mức thiền thứ 8, người ta gạt bỏ hết tất cả những tri giác có tác dụng chia cắt ra từng phần nhỏ. Nhờ thế, ta không còn bị lừa gạt bởi tướng sanh, diệt, nhiều, ít, có, không và vượt khỏi tưởng, gọi là phi tưởng. Nhưng ta biết rằng, đó không phải là trạng thái vô tri vô giác, cho nên ta gọi đó là phi tưởng và phi phi tưởng. Không phải tưởng, cũng không phải phi tưởng. Cuối cùng, hành giả đạt tới một trạng thái diệt thọ tưởng định, tức là diệt tận định. Diệt được hiểu theo nghĩa của Tứ Thánh Đế. Diệt là diệt khổ, tức là vắng mặt khổ đau và có mặt an lạc và hạnh phúc. Đến giai đoạn này, thọ và tưởng vẫn còn, nhưng không do vô minh chi phối. Thọ và tưởng này hoàn toàn được soi sáng trong tứ trí, đúng ý nghĩa duy thức học. 1. Thành sở tác trí là trí tuệ biết vận dụng năm trần, sắc, thanh, hương, vị và xúc mà không bị kẹt vào năm trần. 2. Diệu quan sát trí là trí tuệ có thể quan sát tất cả các hiện tượng một cách mầu nhiệm mà không bị kẹt vào vô minh. 3. Bình đẳng tánh trí là trí tuệ thấy được tính tương quan, tương duyên của mọi sự vật, thấy cái ta và cái không phải ta là một. 4. Đại viên cảnh trí là trí tuệ làm một tác dụng chiếu soi như một tấm gương tròn sáng lớn, phản chiếu được bản chất của sự vật vô thường, khổ, vô ngã. Với tứ trí, trạng thái diệt thọ tưởng định lấy tứ trí làm căn bản. Tất cả các thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mạt na và a lại gia vẫn còn và vẫn còn thọ và tưởng. Song thọ và tưởng này không bị vô minh chi phối, tức là không còn vọng thọ và vọng tưởng nữa, vì tất cả các khối vô minh trong mạt na thức và tàng thức đã bị quét sạch. Tâm hành giả khởi lên giác ngộ, đưa đến an lạc và hạnh phúc. Với tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhiên, không phiền não lậu hoặc, hướng tâm đến túc mạng minh, hành giả thấy và nhớ được nhiều kiếp sống trong quá khứ rõ ràng. Hướng tâm đến thiên nhãn minh, hành giả thấy và biết được sự sống và sự chết của chúng sanh. Và hướng tâm đến lậu tận minh, hành giả như thực tuệ tri. Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Nhờ thấy và biết như vậy, tâm hành giả thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đối với tự thân, hành giả đã giải thoát và thốt lên rằng: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Vì ấy chứng đắc niết bàn, hạnh phúc tối thượng và hoàn toàn giải thoát khổ đau. Qua cách trình bày ở trên, chúng ta thấy thiền định là sự giáo dục về tình cảm, cảm thọ và tâm lý. Về tình cảm, thiền định giúp hành giả thoải mái, hân hoan, phấn khởi, yêu thương và buông xả. Về cảm thọ, thiền định giúp hành giả nuôi dưỡng các cảm thọ tốt đẹp như hỷ, lạc, xả và loại trừ các cảm thọ không tốt như khổ, ưu. Ở giai đoạn này, hành giả có được hạnh phúc. Về tâm lý, thiền định giúp hành giả chuyển hóa các tâm lý xấu như năm triền cái và tham sân si thành các tâm lý tốt như năm thiền chi và vô tham, vô sân, vô si. Cuối cùng, thiền định giúp hành giả đoạn trừ các phiền não lậu hoặc, dục vọng và sợ hãi, đưa tâm hành giả đến an lạc và hạnh phúc theo đúng con đường giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Đây là điểm then chốt của thiền định. Kinh Pháp Cú số 378 và 381, Đức Phật có dạy: vì tỷ kheo mà thân, lời và ý đã lắng dịu, người có định tâm và từ bỏ mọi bẫy mồi của cuộc sống, vị ấy được gọi là vị tỷ kheo tịch tịnh. Vị tỷ kheo đầy hỷ lạc trong giáo lý của Đức Phật sẽ đắc được niết bàn, hạnh phúc, giải thoát, chấm dứt các sanh y. Thật vậy, thiền định vốn là vắng mặt của mọi phiền não dục vọng, sợ hãi và khổ đau, và là sự có mặt của an lạc và hạnh phúc. Chính vì thế, người ta dễ dàng áp dụng thiền định vào đời sống cá nhân, gia đình, học đường, xã hội, điều trị tâm sinh lý và bảo vệ môi sinh. Như vậy, thiền định tới đây đã thể hiện tinh thần giáo dục đặc thù của Phật giáo quá rõ nét, nhằm giúp mỗi người biết rõ được mình, thông cảm được với người, làm chủ được chính mình, làm chủ được với người, tin tưởng vào chính mình và tin tưởng vào chính người. Giáo dục thiền định giúp mình và người cảm thông với nhau, thương yêu nhau và xóa bỏ hận thù với nhau, và giúp chúng ta trở về với cái tâm thanh tịnh, sáng suốt sẵn có của mình, và trở về với hơi thở chánh niệm, nở nụ cười tươi, làm an lạc cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Giáo dục thiền định còn giúp chúng ta có một trí nhớ tốt, một thân thể khỏe mạnh và cường tráng, loại bỏ các trạng thái tâm thụ động, mệt mỏi tiêu cực, buồn chán, dao động, và loại bỏ các bệnh tật như điên cuồng loạn trí. Chính vì thiền định có một năng lực mầu nhiệm như thế, nên các bác sĩ có thể áp dụng thiền định vào việc chữa trị bệnh tâm thần, các nhà vận động viên có thể áp dụng thiền định vào việc tập thể dục, các nhà bác học có thể áp dụng thiền định vào trong phòng thí nghiệm, và các giáo viên, sinh viên, học viên có thể áp dụng thiền định vào việc giảng bài, soạn bài và làm bài. Ở phương Tây như nước Pháp, Mỹ, Đức, v.v., thiền định được ứng dụng vào việc sử dụng máy vi tính, gọi điện thoại, lái xe, tưới cây, làm giường, ăn cơm, nấu cơm, v.v. Ở phương Đông như nước Nhật, người ta áp dụng thiền định vào võ thuật, múa kiếm, bắn cung, họa, thi ca, trà đạo và cắm hoa. Người Nhật xem thiền định như sắc thái văn hóa của dân tộc Nhật trong thời cận đại và hiện đại. Ở Ấn Độ cổ đại, vua A Dục, một vị vua lừng danh trong khắp thiên hạ, đành gác kiếm và dùng thiền định để giáo dục dân Ấn thời bấy giờ, thay vì giáo dục dân chúng bằng luật pháp. Nguyên văn bia ký ghi: tiến bộ của luật pháp trong loài người chỉ có hai phần, do các luật lệ và do thiền định. Nhưng các luật lệ thì có ít lợi ích, thiền định thì có lợi ích nhiều hơn. Riêng ở Việt Nam, trong suốt 400 năm dưới hai triều đại nhà Lý và nhà Trần, thiền định đã được thấm nhuần vào nền văn hóa của dân tộc, đã được áp dụng vào việc đoàn kết quân dân, bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm và đã tạo nên một giai đoạn lịch sử vàng son của thời đại bấy giờ. Triều Lý thì bắt đánh Tống Nam Bình Chiêm, triều Trần trong vòng 4 năm đã 3 lần đánh thắng quân Nguyên, một đạo quân hùng mạnh đã đánh bại cả châu Âu. Lịch sử Việt Nam đã ghi rõ những kết quả thành tựu của thiền định vào thời ấy là điều đúng sự thật. Qua đó chúng ta thấy, dù Tây Phương hay Đông Phương, thiền định đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Các nhà tương lai học dự định rằng ở thế kỷ 21 phải là thế kỷ của hòa bình, thiền định, thế kỷ mà mọi người gặp gỡ với nhau bằng những ý nghĩ, lời nói và việc làm hòa bình, hòa hợp và đoàn kết trong giờ phút hiện tại. Tóm lại, thiền định giúp chúng ta chánh niệm, tỉnh giác trong từng cử chỉ và hành động. Khi thân và tâm ta trào cử và loạn động, chúng ta quay về với chánh niệm để điều phục thân và tâm của mình. Thiền định giúp chúng ta có một đời sống an lạc và hạnh phúc, thanh lọc các phiền não, tham, sân, si, hướng đến tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thiền định là pháp lạc, là niềm vui cho những ai thường xuyên thực tập và hành trì. Như vậy, giáo dục thiền định sẽ có một dấu hiệu tốt, một nhân tố tốt cho nền giáo dục nhân bản và toàn diện. Giáo dục này đóng góp một cách thiết thực vào một nền văn hóa văn minh cho nhân loại và có thể xây dựng một cộng đồng xã hội hạnh phúc bằng đức trị, một quốc gia hùng cường, một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Thật vậy, giáo dục thiền định chính là con đường duy nhất đưa con người đến an lạc, hạnh phúc và giải thoát khổ đau. Chính vì thế, trong lời di huấn sau cùng của Đức Thế Tôn ở trong Trung Bộ 1, kinh đoạn giảm số 8, phần kết, Ngài khuyên dạy mọi người, dù bất cứ ở đâu, hãy nên tinh tiến thiền định, chớ để bỏ lỡ cơ hội về sau. Đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống, hãy nỗ lực thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đây là lời giáo huấn của ta cho các người. Giáo dục hiện tại. Hiện tại là gì? Hiện tại có nghĩa là ta đừng nghĩ tới quá khứ, đừng nghĩ tới tương lai, đó chính là hiện tại. Ngay cả hiện tại, ta cũng đừng nghĩ tới nó. Nếu nghĩ tới nó thì nó trở thành quá khứ rồi. Như vậy, hiện tại không phải là một khoảng giây phút, dầu li ti đến mấy cũng không thể hình dung được. Tuy nhiên, ta có thể hình dung được hiện tại là nhờ một lằn giới tuyến giữa quá khứ và tương lai. Hiện tại là cái hiện giờ, hiện tiền, thực tại, chớp nhoáng, khoảnh khắc trong giây phút hiện tại. Phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời, tức là phút giây có thực, ta có thể sống an lạc và hạnh phúc trong giây phút ấy. Cái giây phút trong đó mọi sự, mọi vật và cuộc sống luôn luôn phát triển, sinh trưởng và diễn ra cái mới lạ. Mọi sự tu chứng, giác ngộ, giải thoát khổ đau, hạnh phúc và tình yêu đích thực đều diễn ra trong giây phút hiện tại, chứ không diễn ra giây phút trong quá khứ và tương lai. Giáo dục hiện tại là giáo dục chúng ta trở về với nguồn yêu thương hạnh phúc nơi chính mình trong giờ phút hiện tại. Chúng ta trở về với hiện tại để chúng ta có thể dập tắt mọi phiền não lậu hoặc tham sân si. Krishnamurti có nói: sự giải thoát không nằm ở ngày mai mà cũng không nằm ở ngày hôm qua. Tôi dám quyết rằng chỉ có hiện tại ngay bây giờ đây mới chứa đựng tất cả sự vật. Cuộc sống điều hòa ở nội tâm không thể đạt được ở quá khứ cũng như ở tương lai, mà ngay ở giao điểm của quá khứ và tương lai, tức là ở chỗ hiện giờ. Chứng được giao điểm ấy là không thấy có quá khứ và tương lai, sống và chết, thời gian và không gian. Chính cái hiện giờ ấy là sự giải thoát. Muốn giải thoát, đừng trông cậy vào tương lai, vì tương lai không bao giờ cùng. Hễ ta còn chưa hiểu thì tương lai còn kéo dài mãi mãi. Nếu hiểu rồi thì giải pháp nằm ngay đấy, nơi gặp giữa quá khứ và tương lai, nghĩa là ở chỗ hiện giờ. Hiểu được vậy là vượt qua tất cả định luật, tất cả giới hạn và thoát khỏi nghiệp báo và luân hồi. Những thứ ấy dầu là sự kiện thật đi nữa vẫn mất hết giá trị, vì con người đã thường trụ rồi ở vĩnh cửu. Muốn sống với cái ngay hiện giờ ấy, cái chân cửu ấy, anh phải xa lìa tất cả những gì thuộc ngày cũ hoặc ngày mai, tất cả những gì tín ngưỡng điêu tàn, những lý thuyết hư ngụy, những thần tượng, tất cả phải mất đi, và anh phải sống như đóa hoa tỏa khắp hương thơm cho thiên hạ, tập trung hẳn vào cái hiện giờ đây. Nó không phải là ngày hôm qua hoặc mai sau, nó không xa cũng không gần. Cái hiện giờ ấy bao dung cả lý và tình trong nhịp thái hòa. Cái hiện giờ ấy là cái thực tại, vì chỉ tự nơi đó mới hoàn thiện được cuộc sống. Cái hiện giờ ấy biểu hiện bất cứ đâu. Nó trú ở mỗi người chúng ta, toàn vẹn, tròn đầy, tự tại. Qua trích dẫn trên, chúng ta thấy hiện tại là cái rất quan trọng và là cái quyết định tất cả. Hạnh phúc, an lạc, giác ngộ, giải thoát, đoạn tận dục vọng, tham ái, chấm dứt sanh tử, tất cả đều thành tựu ngay trong giờ phút hiện tại, chứ quá khứ và tương lai không thể thành tựu được, vì quá khứ và tương lai là những ảo tưởng, vọng tưởng, mộng mị, không theo đuổi quá khứ và tương lai mà chỉ dừng ở hiện tại. Hiện tại là thực, là hoàn hảo. Mỗi chúng ta phải tự thân nỗ lực chứng ngộ ngay trong cuộc sống hiện tiền, mà không cần đòi hỏi đạt ngộ trong thời gian khác. Chúng ta có thể giác ngộ và giải thoát khổ đau, nhưng phải ở hiện tại, ngay bây giờ và ở đây, chứ không phải ở ngày qua, ngày kia, ngày mai và ngày mốt. Đoạn kinh sau đây ta thử phân tích thì ta sẽ hiểu rõ ý nghĩa của hiện tại. Trung Bộ 3, Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, số 131, Đức Phật có dạy: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Quá khứ không truy tìm có nghĩa là ta không truy tìm về quá khứ, không nghĩ tới quá khứ và không tiếc nuối quá khứ. Những gì ta tiếc nuối quá khứ là những thứ không còn nữa. Thân thể của ta, tình cảm của ta, tri giác của ta, nhận thức của ta đều là những thứ vô thường. Đức Phật dạy không nên truy tìm về quá khứ, vì quá khứ là cái không có thật, mà hãy truy tìm về hiện tại hay trở về tiếp xúc với sự sống hiện tại, vì hiện tại là cái có thật. Nếu ta truy tìm về quá khứ thì tham khởi, sân khởi, si khởi trong chiều sâu tâm thức của mỗi chúng ta, nó sai khiến ý nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta sai lầm, dẫn tới đọa lạc. Trở về với quá khứ tức là trở về với những kỷ niệm của khổ đau. Đây cũng là một hình thái đánh mất sự sống trong giờ phút hiện tại. Rời bỏ quá khứ để trở về với sự sống hiện tại, đây không phải là việc làm đơn giản và dễ dàng. Khi ta quyết định rời bỏ quá khứ để trở về hiện tại, thì ta quyết định chống lại lực lượng của những phiền não trong ta. Ta hứa rằng ta sẽ chuyển hóa những phiền não đó, để trong tương lai chúng không còn đưa lối dẫn đường cho chúng ta trở về với quá khứ nữa. Đó là việc làm hết sức quan trọng của việc công phu tu tập thiền quán. Tương lai không ước vọng, có nghĩa là ta đừng trông vọng tới tương lai, vì tương lai là cái chưa tới, chưa có và là cái bóng dáng chưa xảy ra trong hiện tại. Động lực khiến ta nghĩ đến tương lai thường là ước vọng, mơ tưởng hoặc lo sợ ước vọng có thể là do khổ đau và thất bại trong hiện tại đưa đến. Vì hiện tại không hạnh phúc nên ta để tâm nghĩ đến tương lai. Ta ước vọng rằng trong tương lai thân thể của ta như thế này, cảm thọ của ta như thế kia, tri giác của ta như thế này, nhận thức của ta như thế kia, vân vân. Nếu trong tương lai ta ước vọng như thế, thì trong hiện tại ta sẽ bị mọi chướng ngại, phiền não, khổ đau ngự trị trong tâm trí của chúng ta. Nếu ta đặt hết tâm tư nguyện vọng của chúng ta vào trong tương lai, thì trong hiện tại ta không còn đủ sức để chuyển hóa phiền não. Cố nhiên ta có quyền dự tính cho tương lai, nhưng không được bám víu, đắm sâu vào mơ tưởng tương lai. Khi ta dự tính cho tương lai, ta luôn đứng vững trên mảnh đất hiện tại. Ta có thể xây dựng tương lai bằng những chất liệu của hiện tại. Giải thoát khổ đau là đạt tới một cái nhìn chánh tri kiến, một cái nhìn thiền quán sâu sắc, toàn vẹn về hiện tại. Trở về với hiện tại là ta khám phá ra sự sống mới ở hiện tại và ta đối diện những gì xảy ra trong hiện tại. Nhìn sâu vào bản chất của sự vật là ta chứng nghiệm được tự tánh của sự vật, tức là ta đạt tới sự biểu hiện lớn, giải phóng ta ra khỏi khổ đau và u tối. Theo đạo Phật, sanh tử và niết bàn, địa ngục và thiên đường đều đang có mặt trong giờ phút hiện tại. Tất cả các thành tựu của khoa học ngày nay, các bậc giác ngộ đều có thể tìm thấy trong giờ phút hiện tại. Bởi vì chỉ có hiện tại mới là cái có thật, còn quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại. Pháp hiện tại là pháp mầu nhiệm ở trong hiện tại, chứ không phải ở quá khứ và tương lai. Pháp này là pháp an lạc, hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát khổ đau. Được tìm thấy trong giây phút hiện tại, ngoài hiện tại ra, ta không tìm thấy các pháp này. Trở về với hiện tại là ta trở về với pháp giải thoát và hạnh phúc đích thực. Ta sẵn sàng đoạn tận các lậu hoặc phiền não, tham, sân, si. Trở về với hiện tại, ta có thể chuyển hóa các phiền não và lậu hoặc bằng ý nghĩ, lời nói và hành động chánh niệm và tỉnh giác. Với chánh niệm và tỉnh giác, chúng ta có thể làm chủ được quá khứ, đồng thời chúng ta có thể xây dựng cả tương lai tươi sáng. Ta biết an trú với hiện tại thì tuệ quán có mặt ở trong ta ngay bây giờ và ở đây trong giây phút hiện tại mầu nhiệm này. Nói tóm lại, giáo dục hiện tại là giáo dục thực tiễn, thực tế, nổi bật của tâm lý giáo dục hiện đại. Xóa tan những ý niệm tiếc nuối quá khứ hay mơ tưởng tương lai. Giáo dục này đem lại những kết quả tốt đẹp cho những ai biết sống trong giờ phút hiện tại. Bởi vì tất cả mọi thành tựu lớn hay nhỏ đều xuất phát từ hiện tại, chứ không phải từ quá khứ và tương lai. Đoạn tận tham sân si cũng từ hiện tại, chấm dứt sanh tử luân hồi cũng từ hiện tại, giải thoát khổ đau cũng từ hiện tại, thành Phật, thành Tổ, thành nhà bác học, tiến sĩ, kỹ sư cũng từ hiện tại. Đọa lạc khổ đau, làm loài ngạ quỷ, súc sanh cũng từ hiện tại. Tất cả đều do hiện tại mà ra, chứ quá khứ đã qua, tương lai thì mộng mị chưa tới, chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính là đây. Ở đây không phải là ở kia, ở trước hay ở sau, ở quá khứ hay ở tương lai, mà chính là ở hiện tại. Hiểu và hành được như vậy, ta có thể đạt được an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc sống mồ nhiệm này. Và từ đây, chúng ta tiếp tục mở ra một hướng đi an lạc mới nữa là giáo dục hòa hợp.